Sau đây là bản tin do Vĩnh Hằng trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Người đã tiêm vaccine COVID-19 không bị hạn chế số người tụ tập. Tổng thống Moon Jae-in tham dự hội nghị thượng đỉnh P4G. Tổng thống Moon Jae-in đề nghị chính giới hợp tác để cụ thể hóa thành quả hội nghị thượng đỉnh Hàn Mỹ. Người đã tiêm vaccine COVID-19 không bị hạn chế số người tụ tập. Ủy ban đối sách phòng dịch Trung ương thuộc Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc KDCA cho biết, tính đến 0 giờ ngày 26 tháng 5, Hàn Quốc ghi nhận 707 ca nhiễm COVID-19 mới, gồm 684 ca phát sinh trong cộng đồng và 23 ca ngoại nhập. Tổng số ca nhiễm COVID-19 đến nay là 137.682 ca. Số ca nhiễm mới trong ngày 25 tháng 5 tăng gần 200 ca so với một ngày trước. Chính phủ Hàn Quốc cùng ngày đã công bố những ưu đãi dành cho đối tượng đã tiêm phòng vaccine nhằm nâng cao tỷ lệ người dân tham gia tiêm chủng. Theo đó, bắt đầu từ ngày 1 tháng 7, những người đã tiêm vaccine không cần thực hiện quy định giới hạn về số người tụ tập trong gia đình trực hệ. Những người đã tiêm chủng mũi 1 cũng có thể thực hiện các hoạt động ngoài trời như đi dạo công viên, leo núi mà không cần đeo khẩu trang, không cần áp dụng quy định hạn chế số người tụ tập tại cơ sở tập trung đông người hay hoạt động tôn giáo trong không gian kín. Những người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine sẽ được loại khỏi đối tượng phải xét nghiệm COVID-19 định kỳ tại các cơ sở chăm sóc người cao tuổi, không bị hạn chế số người, không chỉ trong các buổi tụ tập riêng mà còn ở các cơ sở tập trung đông người như nhà hàng, quán cà phê, tiệc cưới. Trong một tin liên quan, Trưởng ban Chiến lược Xã hội, Ủy ban Khắc phục Sự cố Trung ương thuộc Bộ Y tế và Phúc lợi Son Yong-ne tại buổi họp báo thường kỳ ngày 26 tháng 5 cho biết, trường hợp không đạt được mục tiêu tiêm chủng cho 13 triệu người dân trong nửa đầu năm nay, thì chính phủ sẽ xem xét hoãn áp dụng hoặc điều chỉnh lại nội dung ưu đãi dành cho đối tượng đã tiêm chủng công bố cùng ngày. Tổng thống Moon Jae-in tham dự hội nghị thượng đỉnh P4G. Trong buổi họp báo ngày 25 tháng 5, người phát ngôn phủ Tổng thống Hàn Quốc Park Kyung-mi cho biết, Tổng thống Moon Jae-in sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Đối tác vì Tăng trưởng Xanh và các mục tiêu toàn cầu đến năm 2030, P4G, diễn ra tại Seoul vào ngày 30-31 tháng 5. Hội nghị thượng đỉnh P4G năm nay được tổ chức trực tuyến với chủ đề Thực hiện tầm nhìn Trung Hoa Carbon thông qua phục hồi xanh toàn diện. Dự kiến sẽ có hơn 60 quan chức, nhân sự cấp cao của các nước lớn và tổ chức thế giới tham dự. Diễn đàn Đối tác vì Tăng trưởng Xanh và các mục tiêu toàn cầu đến năm 2030 là cơ chế thảo luận, trong đó các quốc gia thành viên bao gồm Hàn Quốc hỗ trợ tài chính, các tổ chức, doanh nghiệp và dân sự tiến hành các dự án nhằm hỗ trợ những nước đang phát triển còn yếu kém trong việc đối phó với vấn đề phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính. Hội nghị sẽ gồm phiên họp thượng đỉnh với sự tham dự của lãnh đạo các nước và phiên họp chung gồm 170 quan chức chính phủ, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, tổ chức xã hội và chuyên gia giới học thuật. Tổng thống Moon Jae-in sẽ tuyên bố chính thức khai mạc hội nghị thượng đỉnh P4G vào ngày 30 tháng 5, chủ trì các cuộc họp liên quan trong ngày 31 tháng 5 như phục hồi xanh và hợp tác công tư về Trung Hoa Carbon. Tại lễ bế mạc, hội nghị sẽ ra tuyên bố Seoul phản ánh nội dung của cuộc họp. Tổng thống Moon Jae-in đề nghị chính giới hợp tác để cụ thể hóa thành quả hội nghị thượng đỉnh Hàn Mỹ. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 26 tháng 5 đã nhóm họp với Chủ tịch năm đảng tại Phủ Tổng thống trong vòng 2 tiếng, trình bày về kết quả hội nghị thượng đỉnh Hàn Mỹ ngày 22 tháng 5 vừa qua, đề nghị sự hợp tác của chính giới để cụ thể hóa những thành quả từ hội nghị. Tổng thống đánh giá, hội nghị thượng đỉnh Hàn Mỹ đã đạt được thành quả nhiều hơn mong đợi. Hai bên đã đẩy mạnh hợp tác an ninh, hòa bình và mở rộng hợp tác ở tất cả các lĩnh vực như kinh tế, công nghệ, vaccine, biến đổi khí hậu. Quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ đã phát triển thành quan hệ đồng minh toàn diện. Tổng thống cho biết, lần này lãnh đạo hai nước đã có được sự đồng thuận vững chắc để có thể đạt được tiến triển cho lộ trình hòa bình bán đảo Hàn Quốc. Trong tuyên bố chung sau hội nghị, hai bên nêu rõ về mục tiêu chung là phi hạt nhân hóa một cách toàn diện, thiết lập hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc. Về việc hai bên tuyên bố chấm dứt hướng dẫn phát triển tên lửa của Liên quân Hàn-Mỹ, Tổng thống đánh giá đây là một bước đi vừa mang tính biểu tượng, vừa thực chất, thể hiện quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ vững chắc. Quyết định này đã mở ra con đường phát triển công nghiệp vũ trụ cho Hàn Quốc. Về vấn đề hợp tác vaccine, Tổng thống cho biết đây là một thành quả mà ông rất hài lòng, thể hiện sự quyết tâm của hai nước trong việc kết hợp trình độ công nghệ của Mỹ với năng lực sản xuất của Hàn Quốc, đóng góp vào quá trình hồi phục khỏi đại dịch COVID-19 của toàn thế giới. Ngoài ra, việc Mỹ cam kết cung cấp vaccine cho 550.000 binh lính Hàn Quốc cũng là một thành quả thể hiện sự coi trọng quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ. Việc hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác về chuỗi cung ứng với các ngành công nghiệp chủ chốt như pin, chip bán dẫn là tiền đề để các doanh nghiệp Hàn Quốc xúc tiến vào Mỹ, đẩy mạnh liên kết chuỗi cung ứng toàn cầu, tạo ra các hiệu quả dây chuyền khác như xuất khẩu linh kiện, vật liệu, tạo thêm việc làm. Giám đốc cơ quan tình báo Hàn Quốc thăm Mỹ. Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc NIS Park Ji-won đã lên đường thăm Mỹ vào ngày 26 tháng 5, dự kiến thảo luận trực tiếp với giới chức Mỹ sau hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ. Vẫn chưa có thông tin cụ thể về lịch trình thăm Mỹ và những nhân sự Mỹ mà ông Park sẽ gặp. Tuy nhiên, có thể lãnh đạo cơ quan tình báo hai nước sẽ chia sẻ đánh giá tình hình trong bối cảnh Bắc Triều Tiên vẫn chưa có phản ứng gì sau khi Mỹ đề xuất tiếp xúc. Ngoài ra, trong bối cảnh Washington đã hoàn tất xem xét chính sách với miền Bắc, liên tục nhấn mạnh về việc giải quyết theo hướng ngoại giao vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc, có thể hai bên sẽ chia sẻ thông tin về Bình Nhưỡng và thảo luận các bước đi tiếp theo. Trước đó, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ Avril Haines đã thăm Hàn Quốc từ ngày 12 đến 14 tháng 5, hội đàm với Tổng thống Moon Jae-in, Giám đốc NIS và Chánh văn phòng An ninh Quốc gia Phủ Tổng thống So-hun, chia sẻ đánh giá về tình hình bán đảo Hàn Quốc. Seoul và Tokyo tranh cãi về vấn đề xả nước thải nhiễm xạ ra biển tại Đại hội đồng Y tế Thế giới. Bộ trưởng Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc Kwon Tok-choi sáng ngày 25 tháng 5 giờ địa phương đã có bài phát biểu tại kỳ họp Đại hội đồng Y tế Thế giới. Tại đây, Bộ trưởng bày tỏ hy vọng chính phủ Nhật Bản sẽ công bố thông tin minh bạch, không tiến hành xả nước thải nhiễm xạ từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima ra biển trước khi tham vấn đầy đủ với các bên liên quan. Ông Kwon một lần nữa nhấn mạnh, Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA cần thực hiện kiểm chứng một cách khách quan và đầy đủ vấn đề này. Đáp lại, công sứ thuộc phái đoàn đại diện thường trực Nhật Bản tại Geneva Thụy Sĩ Saita Yukio đã phản đối bài phát biểu phía Seoul. Tokyo lập luận rằng, thời gian qua Nhật Bản đã giải thích rõ ràng về việc xả nước thải nhiễm xạ. IAEA cũng công nhận việc này có thể thực hiện được về mặt kỹ thuật và nhiều quốc gia khác trên thế giới cũng áp dụng phương án tương tự. Về vấn đề này, Phó trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Hàn Quốc tại Geneva, Im Sang-bom chỉ ra rằng việc xả nước nhiễm xạ từ nhà máy điện nguyên tử có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân Hàn Quốc, đồng thời hy vọng Tokyo sẽ tích cực công khai thông tin và thảo luận với Seoul. Đặc phái viên chính sách Bắc Triều Tiên của Mỹ tái khẳng định về phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc. Vụ Đông Á-Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 25 tháng 5 giờ địa phương cho biết, tân đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên Song Kim đã có cuộc điện đàm với Vụ trưởng Vụ Châu Á-Châu Đại Dương, Bộ Ngoại giao Nhật Bản Funakoshi Takehiro. Tại đây, ông Song Kim đã tái khẳng định lập trường về phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc và thảo luận về các vấn đề quan trọng khác với Nhật Bản. Ông Song Kim là người Mỹ gốc Hàn, được biết đến là người hiểu biết sâu rộng về vấn đề Bắc Triều Tiên, từng giữ chức đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc, trưởng đoàn đàm phán hạt nhân 6 bên dưới thời chính phủ cựu tổng thống Barack Obama. Bộ Ngoại giao Nhật Bản ngày 26 tháng 5 giờ địa phương đã đăng tải bài viết trên trang chủ liên quan đến cuộc điện đàm giữa đặc phái viên Song Kim với Vụ trưởng Funakoshi một ngày trước. Theo đó, hai bên đã nhất trí tiếp tục mối quan hệ chặt chẽ ba bên Hàn Mỹ-Nhật nói chung và Mỹ-Nhật nói riêng, trong việc thúc đẩy chính sách Bắc Triều Tiên dựa trên kết quả xem xét chính sách của Mỹ. Hàn Quốc đầu tư 3,8% GDP cho năng lượng tái tạo đến năm 2025. Trong thông điệp chúc mừng gửi qua video tới Hội thảo đặc biệt về chính sách kinh tế mới xanh P4G ngày 25 tháng 5, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế, kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và Tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki cho biết, chính phủ sẽ đầu tư trên 70.000 tỷ won, 62,5 tỷ đô la Mỹ, tương đương gần 4% tổng sản phẩm quốc nội GDP cho năng lượng tái tạo đến năm 2025. P4G là diễn đàn đối tác vì tăng trưởng xanh và các mục tiêu toàn cầu đến năm 2030. Hàn Quốc sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh P4G tại Seoul ngày 30-31 tháng 5 tới. Hội thảo đặc biệt trên được tổ chức để kỷ niệm sự kiện này. Phó Thủ tướng phát biểu, gần đây các quốc gia đang coi trung hòa carbon không chỉ là phương tiện để phòng ngừa khủng hoảng khí hậu, mà còn là động lực tăng trưởng mới. Trong năm ngoái, Hàn Quốc đã công bố chính sách kinh tế mới xanh và chiến lược xúc tiến trung hòa carbon cho tới năm 2050, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi cơ cấu sang nền kinh tế carbon thấp và thân thiện môi trường. Ông Hồng đề ra 3 phương hướng chính sách nhằm đạt được mục tiêu trung hòa carbon. Trước tiên, Phó Thủ tướng chỉ ra rằng cần có một định hướng rõ ràng cho chính sách kinh tế mới. Từ năm nay, chính phủ sẽ lập ra quỹ chính sách kinh tế mới phiên bản Hàn Quốc quy mô 4.000 tỷ won, 3,6 tỷ đô la Mỹ và lập quỹ đối phó với biến đổi khí hậu vào năm sau nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp phát triển công nghệ tương lai để giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính, trung hòa carbon. Thông qua kế hoạch xúc tiến trung hòa carbon công bố vào tháng 12 năm ngoái, chính phủ Hàn Quốc sẽ hỗ trợ cho các ngành công nghiệp bị co hẹp để chuyển đổi sang các ngành công nghiệp thay thế, triển vọng khác, đồng thời đang xúc tiến đẩy mạnh hỗ trợ nhu cầu về việc làm mới. Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, trung hòa carbon sẽ dẫn tới một sự thay đổi toàn diện về nền kinh tế. Do đó, việc xây dựng một hệ thống xúc tiến quyết liệt, bao quát toàn lĩnh vực xã hội là điều cấp bách và thiết yếu nhất. Số trẻ chào đời và tổng tỷ suất sinh quý 1 năm 2021 của Hàn Quốc thấp kỷ lục. Cục Thống kê Quốc gia Hàn Quốc ngày 26 tháng 5 công bố báo cáo xu hướng dân số tháng 3 năm 2021. Số trẻ sơ sinh chào đời trong quý 1 năm nay là 70.519 trẻ, giảm 3.133 trẻ, 4,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là số liệu quý 1 thấp kỷ lục kể từ khi có thống kê liên quan từ năm 1981. Tổng tỷ suất sinh của Hàn Quốc dự đoán số trẻ bình quân một phụ nữ sinh ra trong suốt thời kỳ sinh đẻ đạt 0,88 trẻ, giảm 0,03 trẻ so với quý 1 năm ngoái, cũng là mức thấp kỷ lục. Số người tử vong trong quý 1 là 77.557 người, giảm 2.141 người, 2,7%. Dân số Hàn Quốc giảm tự nhiên 7.038 người trong quý 1. Số cặp vợ chồng kết hôn trong quý 1 là 48.016 cặp, giảm 1.264 cặp, 17,6%, mức thấp nhất trong lịch sử thống kê và cũng là mức giảm sâu kỷ lục. Số cặp ly hôn là 9.024 cặp, tăng thêm 1.778 cặp, 24,4%. Số trẻ sơ sinh chào đời riêng trong tháng 3 là 24.054 trẻ, giảm 152 trẻ, 0,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Số người tử vong trong tháng 3 là 26.603 người, tăng 749 người, 2,9%, mức cao nhất trong lịch sử thống kê liên quan từ năm 1983. Số cặp kết hôn trong tháng 3 là 16.763 cặp, giảm 2.595 cặp, 13,4%, thấp nhất kể từ năm 1981. Số cặp ly hôn là 9.074 cặp, tăng 24,4% so với tháng 3 năm ngoái. Cả số cặp và mức tăng đều là cao kỷ lục tính từ năm 1998. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.